Câu chuyện kể về cô nàng mê tiền Đường Giao được mẹ chồng thuê làm con dâu để đối phó với Trà Xanh. Năm thứ ba kết hôn với Tống Phi, mối tình đầu của hắn về nước. Đường Giao lôi kéo Tống Phi khóc giống lên, cuồng loạn, cũng không thể giữ được hắn. Ngày thứ hai sau khi ly hôn, cô cợt nhả tìm đến mẹ chồng cũ. Cảnh khiếp sợ bí phẫn đan xen khi biết mình là thế thân ngày hôm qua khó diễn quá, phải trả thêm tiền cho con đấy. Mẹ chồng cũ khen ngợi, mẹ thích cái tính tham tiền trắng trợn này của con. Rồi bà chuyển đề tài, nhưng con, chồng trước hình như không thích lắm. Đường Giao quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc phẫn nộ đan xen của Tống Phi phía sau. Câu chuyện tình yêu hợp đồng hôn nhân với mẹ chồng hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để Team Chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Mối tình đầu của Tống Phi đã quay về nước. Sau khi nghe tin, Đường Giao biết rằng bộ phim mà cô làm nữ chính kéo dài 3 năm nay sắp kết thúc rồi. Tin tức giải trí vừa tiết lộ rằng Hạ Lộ và người đàn ông đẹp trai bí ẩn đã hẹn hò ăn tối cùng nhau. Vì vậy Tống Phi không thể không thẳng thắn với cô. Anh ta nói, có thể em không biết lý do ly hôn, nhưng anh không muốn lừa dối em nữa, cũng không muốn lừa dối bản thân mình nữa. Anh cưới em là bởi vì em quá giống Hà Lộ. Anh đã luôn xem em như là người thay thế của cô ấy. Sao cô lại không biết chứ? Mẹ anh ta đã chọn cô giữa rừng diễn viên vô danh chỉ bởi vì cô trông giống Hà Lộ thôi mà. Bà ấy góp tiền, cô góp sức, vất vả 3 năm làm cô vợ nhỏ ngọt ngào ngốc nghếch của anh ta. Bây giờ sắp kết thúc hợp đồng, cô phải diễn thật tốt cảnh cuối cùng. Nghĩ là làm, trong nháy mắt nước mắt giàn giụa, Đường Giao thất thần, trong lòng tràn đầy bi thương và phẫn nộ, đôi môi run rẩy nghẹn ngào. 3 năm nay, em dành trọn tình yêu cho anh, chẳng lẽ là em đã yêu sai người rồi sao? Tống Phi không thích xem TV, anh ta chỉ thỉnh thoảng lén xem những bộ phim truyền hình ba xu của Hà Lộ. Vì vậy, anh ta chắc chắn sẽ không biết câu thoại nổi tiếng này của cô từ đâu ra. Anh ta cụp mắt xuống, tránh ánh nhìn của cô, thều thào và nói, anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng đền bù vật chất nhiều nhất có thể cho em. Được rồi, đó chính xác là những gì cô muốn. Nhưng bây giờ kịch chưa diễn đủ, cảm xúc chưa đến cao trào. Là một diễn viên cho dù là vở kịch cuối, cô cũng phải diễn thái độ chuyên nghiệp nhất. Chồng ơi, em không quan tâm chuyện em làm thế thân cho cô ấy, cũng không quan tâm trong lòng anh yêu ai. Em chỉ xin anh, dù anh không cần em cũng đừng đuổi em đi. Đường Giao nắm chặt tay áo của Tống Phi mà khóc. Để tăng thêm tính cách yếu đuối cho nhân vật, cô thậm chí còn thực hiện hiệu ứng khóc mà không giữ được bình tĩnh nhiều lần. Thấy Tống Phi không biết xử sự như thế nào cho phải, mấy lần do dự không nói, Đường Giao sợ anh ta hối hận, nói cô đừng rời đi. Cô giật giật, vươn một ngón tay. Ly hôn cũng được, em muốn những thứ này. 10 tỷ, em không dám lấy, nhưng 5 tỷ có thể cho em không? Cơ thể mỏng manh của Đường Giao run lên và cô mừng vì mình đã không nói nhầm thành 1 triệu. Tống Phi rất giữ lời hứa. Vào ngày rời tòa án ly hôn, anh ta đã đưa cho cô thẻ ngân hàng của mình. Mật mã là ngày sinh nhật của cô. Đường Giao cố gắng hết sức để che giấu niềm vui trong lòng, giả vờ không muốn chia tay và từ từ lái xe rời đi. Không giống tâm trạng ở trong xe vui mừng đến không tìm thấy phương bắc của cô. Ở ngoài xe, cô nhìn thấy Tống Phi đứng trên bậc thềm của tòa án, cảm thấy có chút lạc lõng. Đúng vậy, dù sao cô và anh ta cũng ở bên nhau 3 năm rồi, nhưng cô thật sự không nỡ. À mà ngoại trừ tiền Tống Phi đưa cho cô còn có một khoản phí dịch vụ cho phi vụ làm ăn này nữa đấy. Sáng sớm hôm sau, Đường Giao đến nhà mẹ chồng cũ, bà ấy buồn bã thở dài. Tuy Đường Giao đã nhận được một số tiền bồi thường lớn sau ly hôn, nhưng cô thực sự không thể đồng cảm với bà ấy được. Hay là chúng ta gia hạn hợp đồng và tái hôn đi, con muốn bao nhiêu thì nói cho dì biết, chỉ cần con có thể giành lại Tống Phi từ tay Hà Lộ là được. Đường Giao xua tay lần nữa. Dì à, dì phải giữ lời hứa chứ, sao dì coi thường xuất thân của Hà Lộ như vậy, con cũng đâu hơn dì cô ta. Cô nàng Hà Lộ này là Trà Xanh, là tiểu tam, dì nhìn ra được. Vừa mới trở về đã lộ đuôi cáo, Tống Phi mắt mù không thấy chứ gì mà nhìn không ra sao? Phóng viên chụp được ảnh hẹn hò của bọn nó là do chính cô ta tự tung ra, chứ diễn viên hạng 3 hạng 4 như cô ta thì tay săn ảnh nào thèm để mắt và theo dõi. Chà, cô và mẹ chồng cũ đúng kiểu mẹ chồng nàng dâu chân chính bảo vệ lẫn nhau. Chứ không sao cô và Hà Lộ cùng xuất thân như nhau, bà ấy lại chỉ chán ghét mỗi Hà Lộ. Đường Giao lơ đễnh nói, vâng, dì nói đúng, nhưng hôm qua con mới biết, mình là người thế thân nên khá sốc, con buồn và rất tức giận, dì phải đền bù cho con tiền nhiều hơn. Mẹ chồng cũ kinh ngạc nhìn cô, chuyển đề tài, gật đầu và nói, dì là dì thích cái tính cách thẳng thắn và tham tiền của con như vậy đấy. Nhưng anh, chồng cũ của con, hình như không thích gì ạ. Đường Giao quay lại và nhìn thấy Tống Phi phía sau cô, khuôn mặt anh ta đầy kinh ngạc và tức giận vì biết sự thật. Trước sự tức giận của Tống Phi, mẹ chồng cũ hết đau lưng rồi chóng mặt, sau đó bà gọi tài xế nói muốn đến bệnh viện. Đường Giao cũng muốn trốn, nhưng Tống Phi đã kéo gáy áo, đè cô vào góc tường. Mấy năm nay đều là em diễn kịch sao? Em nói yêu tôi, không thể không có tôi. Tất cả đều là giả sao? Tống Phi vẫn không thể tin được. Đường Giao yếu ớt gật đầu. Thực xin lỗi, là lỗi do cô diễn xuất quá tốt. Tống Phi hít sâu một hơi và hỏi. Ba năm qua, em cũng ở trên giường làm nũng... Đúng là đàn ông. Lúc này còn có thể nhớ chuyện giường chiếu. Đường Giao vò góc áo ấp úng nói. Nửa thật nửa giả. Thật kỳ lạ khi phải thừa nhận rằng phương diện này anh ta thật tuyệt. Tống Phi không giữ được vẻ điềm tĩnh nữa, cao giọng tức giận nói. Đường Giao, đừng nói với tôi là tên của em cũng là giả. Ông chủ à, tôi thề. Đây sự thật là trùng hợp. Đường Giao vội vàng giơ tay thề. Tống Phi nhíu mày. Ông chủ? Bây giờ gọi chồng cũng không thích hợp mà. Đường Giao rụt rè ngước nhìn Tống Phi, lắp bắp và nói. Thẻ ngân hàng đó anh sẽ không lấy lại chứ? Thẻ ngân hàng không bị Tống Phi lấy đi, tiền công lao động cho mẹ chồng cũ cũng được giải quyết xong. Bây giờ cô có cả mấy tỷ và vẫn khiến chồng cũ tức điên lên, nghĩ đến thôi cũng thấy vui. Đường Giao cầm được tiền liền hẹn với cô bạn thân, rong ruổi khắp thế giới vài tháng. Tống Phi cũng dần biến mất khỏi cuộc đời cô. Vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không có duyên gặp lại Tống Phi, không ngờ 3 tháng sau cô nhận được tin nhắn của anh ta. Hà Lộ muốn mời em ăn tối. 8 giờ tối mai, hẹn em ở chỗ cũ. Tối mai tôi có hẹn. Cảm ơn anh Tống và cô Hà đã thơm thảo. Cơm này tôi xin phép không ăn. Đường Giao trả lời một cách lịch sự và tôn trọng. Dù sao đó cũng là ông chủ cũ của cô. Vì vậy cô nên có phép lịch sự cơ bản nhất. Nhưng Tống Phi không để ý lắm. Anh ta trả lời cô. Tối mai đến đúng giờ. Nếu không tôi kiện em tội tống tiền. Thành thật mà nói, cô có một chút lo lắng vì đã lấy cả hai phần tiền, nhưng cũng may là mẹ chồng cũ và Tống Phi không so đo với cô. Sau nhiều lần cân nhắc, cô vẫn đến cuộc hẹn vào ngày hôm sau. Đường Giao trang điểm nhẹ nhàng, diện áo phông trắng và quần jean, buộc tóc đuôi ngựa tươi tắn. Cô ăn mặc quá mức tùy ý, còn Hà Lộ thì ngược lại, trang điểm và làm tóc cầu kỳ, mặc chiếc váy cao cấp xa xỉ thì lại hơi sang trọng quá mức. Ngoài cái đó ra thì cả hai người bọn họ trông tựa tựa nhau, đứng cạnh nhau tựa như là em gái sinh viên đại học cùng với chị gái đã công thành danh toại. Lúc ấy vẻ mặt Hà Lộ không nhịn được. Đáng tiếc Tống Phi không chú ý, ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào cô, cứ như lần đầu gặp cô. Quả thực cô đã từng ăn mặc theo phong cách của Hà Lộ. Cô hiếm khi mặc những bộ quần áo như hôm nay, nó trông thật lạc lõng trong một khách sạn cao cấp. Ngay khi vừa ngồi xuống, Hà Lộ đã thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình, nắm lấy tay của cô và rơm rớm nước mắt. Đường Giao, tôi đã nghe anh Phi nói, những năm qua cô đã chăm chỉ giúp tôi chăm sóc Tống Phi thật tốt. Xem cô nàng trà xanh này nói gì này. Chăm sóc anh Phi? Cô là một người giữ trẻ hay gì? Còn chăm sóc anh Phi cho cô ta? Đường Giao rút tay về, thành thật nói. Không, tay chân tôi thực sự không biết làm, mấy năm nay là Tống Phi đã chăm sóc tôi. Ngay khi những lời này vừa thốt ra, Hà Lộ suýt chút nữa đã biến mình thành trò hề trước mặt Tống Phi. Hẳn là như vậy. Hà Lộ gượng cười. Tôi ở nước ngoài, cô ở bên cạnh anh Phi cũng có chỗ dựa. Cô chỉ là thế thân. May mà cô không yêu Tống Phi, nếu không sẽ bị ả trà xanh này làm cho tức hộc máu. Chỗ dựa rất tốt, cảm tình lẫn thể xác. Tôi đi vệ sinh. Tống Phi cảm nhận được ngọn lửa bừng bừng giữa hai người bọn họ. Không biết là cố ý hay không, lúc đứng lên, miệng anh ta khẽ mỉm cười. Có vẻ anh ta khá thích cảnh hai người phụ nữ chiến đấu vì mình, đổ cặn bã. Ngay khi Tống Phi rời đi, Hạ Lộ ngay lập tức lộ nguyên hình. Đường Giao, cô chỉ là thế thân của tôi. Cô có thể kết hôn với Tống Phi chỉ vì cô giống tôi. Nếu cô đã nhận ra thân phận của mình, tốt nhất đừng quấy rầy anh Phi nữa. Điều này sẽ chỉ làm cô khó xử. Khóe mắt cô ta nhìn cô có một chút châm chọc. Cô ta mà là mối tình đầu sao? Tống Phi thực sự mù quáng. À, nhưng mà từ sau khi ly hôn, cô không hề liên lạc lại với Tống Phi. Tại sao cô ta lại nói cô quấy rầy Tống Phi? Thật xin lỗi, chẳng những tôi chưa từng quấy rầy anh ta, ngay cả cuộc hẹn tối nay cũng là do Tống Phi ép buộc tôi. Đường Giao nhấc điện thoại, mở tin nhắn và đưa cho Hà Lộ xem. Không hiểu sao cô ta vẫn im lặng, mặt tái xanh. 3 năm giữa cô và anh ấy, tôi cho rằng anh Phi bỏ tiền mua vui. Cô đừng lấy nó ra làm kiêu. Với tôi mà nói, cô chẳng khác gì kẻ ngồi trên sân khấu. Sau này dù có hẹn hò với ai đi chăng nữa, cô tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt anh Phi, chọc tức anh ấy. Sự tức giận vô cớ và những lời khó nghe của Hà Lộ thực sự khiến cho cô bực mình. Đường Giao chưa kịp phản công, Hà Lộ đã quay lại nhìn Tống Phi vừa mới từ phòng vệ sinh đi ra, liền cầm ly rượu vang đỏ hất thẳng vào mặt mình. Vết rượu đỏ trượt dài trên đôi má trắng trẻo của Hà Lộ. Cô ta nhìn Tống Phi một cách đáng thương, đang nhanh chóng đến gần. Anh Phi, đừng trách Đường Giao. Em biết là do em mà anh mới ly hôn với cô ấy. Cô ấy ghét em hiểu. Đôi mắt đẹp của cô ta rưng rưng, giọng điệu yếu ớt, ủy khuất. Nếu không phải cô ta động đến cô, chắc là cô cũng đã hét lên. Tôi tin cô ta vô tội. Nhưng bây giờ, thật là không thể chịu nổi cô gì chú bác ạ. Cô nhanh chóng cầm lấy ly rượu đỏ tạt thẳng vào mặt cô ta. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người họ, cô đặt ly rượu trống rỗng xuống. Vừa rồi cô ta tạt ly kia, còn bây giờ tôi tạt ly này. Tống Phi, tốt hơn anh nên giải thích với bạn gái mình lý do tại sao chúng ta ly hôn. Có lẽ Hà Lộ yêu anh, nhưng tôi từ đầu đến cuối chỉ yêu tiền. Cho nên anh hãy nói cho bạn gái của mình biết, để cô ta đừng tưởng tượng tôi là kẻ thù nữa. Nói xong những lời này, cô cảm thấy khá ổn. Chán ghét người khác cũng khiến mình vui vẻ. Đây đúng là một câu nói sáng suốt. Khi Đường Giao quay người rời đi, cô không nhìn lại vẻ mặt của hai người bọn họ, chỉ nghe thấy tiếng khóc lóc của Hà Lộ và sự tức giận đang kìm nén của Tống Phi. Anh đã nói với em là không được khiêu khích cô ấy. Sau khi lên xe, Đường Giao gửi tin nhắn cho mẹ chồng cũ. Cuối cùng, con biết vì sao dì ghét Hà Lộ rồi. Mẹ chồng cũ đã gửi một biểu tượng cảm xúc có hình một người phụ nữ đang cầm ly rượu vang đỏ cho cô, với nội dung, dì ủng hộ con. Một tháng sau, trong buổi đọc kịch bản lần đầu tiên khi gia nhập đoàn phim mới, Đường Giao gặp lại Hà Lộ. Cô ta là nữ chính, một tiểu thư ngoan cường, còn cô vào vai chị song sinh của cô ta, nữ phụ ác độc cướp chồng. Đường Giao nhìn vị đạo diễn tự xưng là Cố Hiên, anh ta nói rằng anh ta rất xem trọng kỹ năng diễn xuất của cô. Nhân vật này được viết dành riêng cho cô. Nó thực sự được viết riêng cho cô. Không hổ danh là nữ diễn viên hạng 4 đã xem qua những cảnh quay lớn, Hà Lộ bình tĩnh cầm kịch bản đi tìm đạo diễn. Đạo diễn, cảnh này nữ chính phát hiện ra bộ mặt hung ác của người chị em song sinh. Tôi nghĩ chỉ xô đẩy thôi thì chưa đủ kịch tính, phải tát vào mặt mới đúng. Cố Hiên gật đầu. Có lý. Chứng nghẽn mạch não của cô suốt 20 năm qua, giờ phút này đã bị cơn giận dữ làm cho tiêu tan. Cố Hiên, một đạo diễn mới nổi trong lĩnh vực điện ảnh. So với anh, Tống Phi chẳng là gì cả. Cố Hiên từng xuất hiện trong đám cưới của cô với Tống Phi. Cô tin vào nhận định của anh về kỹ năng diễn xuất của mình và cảm động trước những lời nói chân thành đó. Anh nói rằng cô tuy là diễn viên vô danh, nhưng kỹ năng diễn xuất của cô tốt hơn nhiều diễn viên chuyên nghiệp. Chỉ cần cô trau dồi nó, cô sẽ trở thành một ngôi sao lớn trong tương lai. Đường Giao thực sự tin vào nhận định đó. Cô đang chuẩn bị cầm kịch bản để chiến đấu với cô nàng trà xanh chết tiệt này. Nhưng Cố Hiên lại nghiêm túc nói. Bị đánh hay không bị đánh chưa thể hiện được tính cách hung ác của nữ phụ. Hay là thế này, đổi cảnh này thành hai người tát nhau đi. Biên kịch, đổi cảnh này. Cố Hiên trực tiếp ra hiệu cho biên kịch thay đổi kịch bản ngay tại chỗ. Hạ Lộ đứng bên cạnh Cố Hiên, vẻ mặt ủ rũ không dám lên tiếng. Điều này khiến cô cảm thấy phấn chấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Ha ha, Cố Hiên được đấy. Mặc dù cô sẽ bị Hạ Lộ tát, nhưng cô ta giả vờ yếu đuối suốt những năm qua. Nếu cô ta dám tát cô sẽ tát coi mặt cô ta như một cái đầu lợn mà tát lại. Sau khi chính thức gia nhập đoàn phim, không biết Cố Hiên có cố ý sắp đặt hay không, cảnh đầu tiên giữa cô và Hạ Lộ là tát vào mặt nhau. Action! Theo lệnh của đạo diễn, Hạ Lộ ngay lập tức bật khóc. Tôi thật sự không ngờ chị lại dùng thủ đoạn đê hèn như vậy. Sao chị lại đánh thuốc mê để cướp đi vị hôn phu của tôi? Chị thật đê tiện, không biết xấu hổ. Sau khi lời thoại kết thúc, Hạ Lộ tát cô một cái thật mạnh. Cái gì vậy trời? Cô ta đã tập ném đĩa ở nước ngoài trong 3 năm phải không? Sao lực tay mạnh thế? Cô choáng váng gần như không thể đứng vững. Thì sao? Bây giờ anh ấy là của tôi. Đường Dao khăng khăng muốn ngước mắt lên để nói lời thoại của mình. Nhưng Hạ Lộ đột nhiên nũng nịu kêu ngừng. Đạo diễn, vừa rồi trạng thái của tôi không tốt. Cho tôi diễn lại cảnh vừa rồi. Chúng tôi đều là diễn viên chuyên nghiệp. Đường Dao, cô ấy không phiền đâu. Cô ta nói nhỏ nhẹ, quay mặt về phía cô, khóe miệng cong lên. Chỉ có cô mới nhìn ra nụ cười đầy khiêu khích của cô ta. Vậy thì nhớ cô Hà, là một diễn viên chuyên nghiệp điều chỉnh tình trạng của mình cho tốt. Nếu không, quay thêm vài cảnh nữa, mặt tôi sẽ sưng lên thì sẽ khó lên hình. Đường Dao cố tình tự tát thêm vào mặt mình, xông về phía đạo diễn và người đại diện đang vây xem. Nhìn thấy vết ngón tay đỏ rõ ràng trên mặt cô, cả đám thở dài xì xào. Hạ Lộ trông khá yếu ớt mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Có thủ án gì với Đường Dao sao? Hiệu quả bán thảm đạt được, Hạ Lộ vừa giận vừa xấu hổ, không dám ra tay, vừa cười vừa nói. Xin lỗi, tôi quá nhập tâm. Nếu cô Đường chuyên nghiệp hơn, lần này một lần sẽ qua. Cô ta đúng thực sự là trà xanh, còn không quên bóng gió rằng cô không chuyên nghiệp. Chát! Cái tát lại đến, lực còn mạnh hơn lần trước, và cô lờ mờ cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng. Đường Dao che đi khuôn mặt sưng vù và đau đớn, nói mấy câu. Thì sao? Dù sao anh ấy cũng là chồng tôi rồi, anh ấy là cha của con tôi. Nếu cô tán tỉnh anh ấy lần nữa, cô sẽ là một con phò bị mọi người khinh bỉ. Sau khi hoàn thành lời thoại của mình, Đường Dao không cho Hạ Lộ có cơ hội dừng lại. Giơ lòng bàn tay lên, cô tát thật mạnh. Trên dưới trái phải, tát 5-6 cái, Hạ Lộ loạng choạng đứng không vững. Được, qua. Cố Hiên hài lòng gật đầu. Đạo diễn, tôi cảm thấy với tính cách của nữ chính thứ hai, bị đánh trả mấy lần cũng hợp lý hơn. Thấy Hạ Lộ đang che mặt và chuẩn bị phàn nàn, Đường Dao đã ngăn cô ta lại trước khi cô ta có thể nói. Rất tốt, rất phù hợp với tính cách của nhân vật. Cô Hà diễn tốt, hẳn là cô hiểu được. Cố Hiên nhìn Hạ Lộ, cái miệng đang mở ra của cô ta vô thức khép lại. Cảm xúc trong mắt cô ta đảo lộn, xen lẫn giữa phẫn nộ, không cam lòng và bất bình. Cuối cùng cô ta nhướng mày, giả vờ hào hiệp mà gật đầu, vẻ mặt này còn kích động hơn cả diễn xuất của cô ta. Cô ta được trợ lý quản lý vây quanh rồi rời đi. Ngay khi Đường Dao chuẩn bị rời đi, Cố Hiên hơi nhướng mày nhìn cô. Làm sao vậy? Là cô bị đuổi ra ngoài, nên mới tức giận sao? Đường Dao sửng sốt. Đuổi ra ngoài? Xem ra quan hệ của anh và Tống Phi không đủ thân thiết. Vậy thì là như thế nào? Cố Hiên rất có hứng thú, trên mặt lộ ra vẻ ngồi lê đôi mách. Đường Dao nhìn quanh, hạ giọng. Không chỉ bị đuổi ra ngoài, tôi còn mang thai con của Tống Phi. Tôi sẽ trải nghiệm niềm vui khi ra đi với cái bụng bự. Đường Dao vừa dứt lời, giọng nói của Tống Phi từ phía sau vang lên. Em nói gì? Đường Dao quay lại và nhìn thấy đôi mắt của Tống Phi đang hy vọng nhìn vào cái bụng phẳng lì của cô. Em có thai với anh. So với Cố Hiên, Đường Dao biết rằng tính tình nghiêm khắc của Tống Phi thực sự không thích hợp để nói đùa. Anh này, chúng ta ly hôn đã gần 5 tháng rồi. Tôi có mà mang thai với Na Cha, anh còn không rõ sao? Giữa nụ cười không thể kiểm soát của Cố Hiên, vẻ mặt của Tống Phi đột nhiên trầm xuống. Anh ta ít khi chịu thiệt thòi trước cô, dù sao cô cũng đã kết hôn được 3 năm, tình cảm cũng rất viên mãn. Tất cả những gì cô đã làm là đóng vai cô vợ nhỏ ngọt ngào ngưỡng mộ anh ta. Tống Phi không bỏ cuộc, anh ta bước tới và nắm lấy cổ tay cô. Hiện giờ tôi không phân biệt được lời nào của em là thật, lời nào là giả. Đi bệnh viện đi. Đường Dao vội vàng buột miệng. Tôi không cần đi bệnh viện, tôi không thể mang thai con của anh được. Tống Phi dừng lại, nhìn cô chằm chằm. Ý em là gì? Đường Dao không trả lời. Tống Phi nhìn thấu lương tâm cắn rứt của cô. Chắc anh ta cũng đoán được một chút. Lực nắm tay của anh ta dần dần tăng lên. Cô nhăn mặt đau đớn định giằng ra. Cố Hiên đột nhiên đứng giữa hai người bọn họ và kéo tay Tống Phi đi. Ở trên trường quay, đừng có cùng diễn viên của tôi và vợ cũ của anh dây dưa. Cố Hiên cố tình nhấn mạnh từ vợ cũ. Tống Phi cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đã mất bình tĩnh. Sau vài giây chậm lại, anh tỏ vẻ xa cách và thờ ơ. Cảm thấy có lỗi. Ánh mắt lướt qua Cố Hiên rồi rơi vào người Đường Dao, cất giọng lạnh lùng. Hạ Lộ đâu? Hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đi làm. Tôi đến đây để xem cô ấy thế nào. 3 năm ngủ chung giường, cố gắng tìm hiểu xem Tống Phi thích gì, nhưng lại không nhìn ra được những suy nghĩ nhỏ nhặt của anh ta. Anh ta muốn thấy cô và Hạ Lộ tranh giành và ghen tuông vì anh ta. Cô không tốt như anh ta muốn đâu. Đường Dao thò đầu ra từ phía sau Cố Hiên, trêu chọc. Ồ, thầy Tống đến thăm lớp, về tay không... Trước khi âm thanh phát ra, một số xe đồ ăn thức uống đã chạy vào phim trường. Xe dừng lại, toa đồ ăn được dọn lên, các đầu bếp đã được đào tạo bài bản, bày ra các suất ăn bắt mắt. Có những phần ăn lẩu nhỏ, sushi, bít tết và tiệc tự phục vụ với cả đồ ăn phương Đông và phương Tây. Trợ lý của Tống Phi cao giọng chào nhân viên. Mọi người đều đã vất vả rồi, hôm nay cô Hà Lộ đãi khách. Bữa trưa và bữa tối là tiệc tự chọn kiểu châu Á và kiểu châu Âu. Muốn ăn gì cũng được. Có những tiếng reo hò không ngớt trên trường quay, ca ngợi Hà Lộ là người tốt bụng và hào phóng. Rốt cuộc, những thực phẩm này hấp dẫn hơn nhiều so với những hộp cơm khô khan. Mùi thơm ập đến, cô không cầm được nước miếng. Ha ha, tôi không keo kiệt. Hôm nay tôi mời cô một bữa ăn thịnh soạn đi. Cố Hiên ngữ khí thân mật nói. Gì cơ? Cô ngơ ngác nhìn Cố Hiên. Cố tìm hiểu xem anh đang giở trò gì. Cố Hiên bình tĩnh chớp mắt nhìn cô, ghé sát tay cô thì thầm. Lấy lại chút mặt mũi cho cô. Ngay khi Cố Hiên nói điều này, ánh mắt dò xét của Tống Phi đã đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ. Anh ta không nói nhưng cô đã có thể cảm nhận được cảm xúc dâng trào trong mắt anh ta. Người vợ cũ vẫn chưa thể quên đã ngoại tình với người bạn thân nhất của mình. Thực sự là rất cay. Đường Dao thừa dịp nắm lấy cánh tay Cố Hiên, có một chút dịu dàng. Em không muốn ăn bất kỳ bữa ăn thịnh soạn nào, chỉ muốn ăn những bữa ăn do anh nấu. Đường Dao đã dùng kỹ thuật khen ngợi này nhiều lần lên Tống Phi, dù anh ta luôn làm cho cô khó chịu. Chẳng hạn như khi làm bếp, anh ta hỏi ý kiến cô, nhưng lại gọi cô là Hà Lộ. Cô cũng chẳng quan tâm, vỗ tay khen cho anh ta sung sướng. Chồng em thật tuyệt vời. Chồng em là người quyết đoán trong kinh doanh. Chồng em cũng rất giỏi nấu ăn nữa. Còn có cái gì mà chồng em không biết sao? Em phải làm sao bây giờ? Chồng à, em thật sự càng ngày càng yêu anh. Thiếu anh em sống không nổi. Mỗi khi được khen, Tống Phi luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng hai vành tai đỏ lên, nói với cô rằng anh ta muốn được cô khen ngợi. Bây giờ thủ thuật tương tự được sử dụng với người anh em tốt của anh là Cố Hiên. Tống Phi vốn luôn tỏ ra bình tĩnh thờ ơ. Giờ phút này đã vô cùng tức giận, lồng ngực phập phồng. Thật quá đáng, sao lại chọc giận Tống Phi? Cố Hiên hạ giọng, vừa nói vừa đưa tay ôm eo cô. Không khí lập tức đông cứng lại, ánh mắt của Tống Phi rơi vào tay Cố Hiên. Ước gì có thể đào một cái lỗ ra khỏi người anh ta. Nhận thấy một cuộc chiến giữa hai người đàn ông bắt đầu, cô hét lên. Dừng lại, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đường Dao còn đang đắm chìm trong mộng tưởng. Thì giọng nói của Tiêu Địch Địch đột nhiên vang lên sau lưng. Ôi chao! Ba người bọn họ đi theo âm thanh và tất cả đều bị sốc. Hai má của Hà Lộ đỏ bừng và sưng tấy, đầu tóc rối bù và vẻ mặt buồn bã. Trông không giống như cô ta đã bị cô tát một vài cái, mà giống như là bị mấy tay xã hội đen đánh cho tơi bời. Trông Hà Lộ khá là thương tâm. Tống Phi vội vàng đến đỡ Hà Lộ đang gục xuống. Dựa vào vòng tay của Tống Phi, Hà Lộ lại tỏ vẻ trà xanh. Mọi người đừng trách cô Đường, cô ấy chỉ nhập vai quá thôi. Cô ta có oán hận trong lòng, tôi hiểu, tôi không trách cô ấy. Đường Giao khoanh tay, nhếch môi xem cô ta diễn kịch. Cố Hiên có chút đáng tiếc. Hà Lộ, cô đem kỹ năng diễn xuất này vào nhân vật, nhất định sẽ thành công. Đường Giao kinh ngạc nhìn Cố Hiên, người này có con mắt thẩm định trà xanh quá tốt. Vẻ ngoài đáng thương của Hà Lộ đã khơi dậy mong muốn bảo vệ của Tống Phi. Đường Giao, nếu cô có bất kỳ điều gì không hài lòng, hãy đến tìm tôi, đừng làm phiền Hà Lộ. Tống Phi tỏ ra hung hăng, như thể muốn ủng hộ Hà Lộ. Không ngờ cô lại là loại người này. Tôi cảm thấy tôi đối xử với cô cũng không tệ. Lúc ly hôn bồi thường cho cô một số tiền lớn, đã giải quyết ổn thỏa rồi. Cô dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy đối phó Hà Lộ, còn qua lại với Cố Hiên, thật khiến tôi buồn nôn. Giọng nói của Tống Phi không hề nhỏ, thu hút sự chú ý của các nhân viên đoàn phim. Đường Giao không phải là người yếu đuối, nhưng bị chồng cũ mắng trước mặt mọi người như vậy, cô đành nhịn xuống. Tống Phi, nói chuyện cẩn thận. Cố Hiên nói một cách nghiêm túc, hiếm thấy anh nghiêm túc như thế này. Cố Hiên rời đi và lấy bộ đàm ra lệnh cho nhân viên chuyển cảnh. Hà Lộ giúp trong lòng Tống Phi và nhếch môi khiêu khích cô. Cô lạnh lùng nhìn Hà Lộ và nghĩ cô ta thật lố bịch. Sau khi ăn cùng nhau bữa ăn lần trước, cô lờ mờ nhận ra Hà Lộ cảm thấy vị trí của mình trong lòng Tống Phi bị đe dọa nên đã nhiều lần gây sự với cô. Bây giờ suy đoán của cô đã được xác nhận. Cô ta lo lắng vì Tống Phi vẫn còn lưu luyến cô. Cô càng chắc chắn rằng một tên khốn đung đưa từ bên này sang bên kia không đáng để cô giao phó. Chính cô Hà yêu cầu đánh thật, nhưng cô lại khóc lóc, đau khổ khi bị đánh thật. Không chuyên nghiệp lắm đâu. Anh Tống Hà, nếu anh thấy thương xót cho bạn gái mình, anh có thể đưa cô ta về nhà làm vợ nhà giàu luôn đi, chứ làm diễn viên thì khổ lắm. Sau khi Đường Giao nói xong, Hà Lộ chưa kịp đáp trả thì người quản lý đã đưa hai túi nước đá tới. Cố Hiên lấy nó đưa cho cô và Hà Lộ. Mau chườm túi nước đá đi, má trái của em bị hai cái tát, dừng lên không tốt đâu. Cố Hiên vừa nói xong, Tống Phi nhận thấy những vết ngón tay đỏ mờ trên mặt của Đường Giao. Mặt anh ta đanh lại vì tức giận. Anh ta nhìn Hà Lộ với vẻ mặt nghiêm túc. Cô ta nhỏ giọng biện hộ. Anh Phi, là cô ấy tự ý thay đổi kịch bản, tát em mấy cái, rõ ràng là muốn công khai trả thù em. Đường Giao hừ lạnh một tiếng. Cô cố ý quay hỏng, có chắc là cô không muốn tát tôi vài cái không? Nếu cô nhận lỗi, tôi chắc sẽ không đánh lại. Hơn nữa... Đường Giao dừng lại, nhân lúc cô ta không đề phòng, cô lấy ngón tay quẹt lên lớp hóa trang hồng hồng đỏ đỏ ở trên mặt cô ta, giơ nó lên cho Tống Phi xem. Tôi đã nói với cô, đừng tưởng tượng tôi là kẻ thù nữa. Vì đã ly hôn rồi, nên tôi không còn lưu luyến gì với anh Tống đâu. Cô lo lắng không đúng chỗ rồi. Sau khi bị Đường Giao vạch trần ngay tại chỗ, mặt Hà Lộ hết đỏ bừng rồi lại tái nhợt, nghẹn ngào. Là hóa trang cho phim. Giọng nói của Hà Lộ càng lúc càng yếu ớt. Sắc mặt của Tống Phi càng thêm ảm đạm. Bầu không khí thật sự khó xử. Cố Hiên vỗ vỗ vai Tống Phi. Chuyển đề tài anh nói. Khi nào thì lại uống rượu mừng đây? Lần trước tôi không được thưởng thức. Nói sau đi. Tâm trạng của Tống Phi không thoải mái. Khuôn mặt của Hà Lộ tối sầm lại. Cô ta nhìn cô chằm chằm và thay đổi nét mặt khi nhìn Tống Phi. Anh Phi, chúng ta đi bệnh viện đi. Hình như em có chút không thoải mái. Hà Lộ xoa xoa thái dương, giọng điệu quyến rũ. Tống Phi cúi đầu nhìn cô ta, không trả lời, sắc mặt lạnh lùng. Anh ta buông Hà Lộ ra, xoay người rời đi. Hà Lộ lênh khênh giày cao gót, lẽo đẽo theo sau với vẻ mặt đau khổ. Nhìn vào bóng lưng của hai người họ, cô cảm thấy vấn đề khá nghiêm trọng. Tống Phi tức giận như vậy, cô có nên trả tiền lại không? Nhưng cô và anh ta có đăng ký kết hôn. Cô đã hoàn thành vai trò một người vợ nhỏ ngọt ngào của anh ta trong 3 năm. Nếu ra tòa kiện, cô có thể không thua. Nghĩ như vậy, cô vuốt ngực tự trấn an mình. Bỗng nhiên phía sau bị bàn tay to lớn của Cố Hiên đỡ lấy. Cô không tự chủ được nhào vào trong lòng anh. Mặt cô dụi vào cơ ngực cường tráng của anh. Ồ, có chuyện rồi đây. Đừng buồn, anh ta không đáng. Cố Hiên trầm giọng nói. Đường Giao muốn ngẩng đầu lên. Nhưng anh càng siết chặt tay hơn, ép cô vào ngực. Muốn khóc thì khóc đi, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ với anh. Khóc cái con khỉ khô ấy. Cố Hiên ôm chặt quá cô không thở được, cô dãy giụa đẩy ra. Trông tôi buồn lắm hả? Cố Hiên trong mắt tràn đầy đau khổ. Đừng gượng cười. Là diễn viên nên cô nương theo Cố Hiên luôn. Đạo diễn Cố, hiện tại em rất buồn, ngoại trừ khóc trong vòng tay anh, em còn có thể yêu cầu cái gì không?
Muốn gì thì cứ nói với tôi.
Cố Hiên vuốt thẳng cổ áo, vẻ mặt mong đợi. Em có thể nghỉ một ngày không? Em sẽ điều chỉnh tâm trạng của mình. Ngôi nhà cô mua vừa được sửa sang lại, cuối cùng cô cũng có một ngôi nhà. Nếu không có việc gì làm, cô muốn quay về nghỉ ngơi.
Không được. Cố Hiên kiên quyết cự tuyệt. Tiền thuê nhân viên, thuê địa điểm và thiết bị đều rất đắt, không nên lãng phí tiền của các nhà đầu tư.
Đường Dao lẩm bẩm. Nữ chính chạy rồi.
Người đầu tư chính là mẹ chồng tương lai của cô ta. Cô ta kiếm được tiền của mình và làm mất tiền của mẹ chồng mình. Chúng tôi không cần quan tâm đến cô ta.
Mẹ chồng cũ, dì chơi tốt thật đấy. Sau khi kết thúc công việc tối hôm đó, cô muốn gọi điện cho mẹ chồng cũ. Nhưng sau một ngày quay phim, cô thực sự mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi trên chiếc giường trong khách sạn. Sáng sớm hôm sau, cô bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của người bạn thân nhất.
Đường Dao, xem tin tức giải trí đi. Tin nóng trên mạng toàn là cậu, đắc tội với ai sao?
Sau khi cúp điện thoại, Đường Dao cố gắng hết sức để mở đôi mắt ngái ngủ của mình. Sau khi nhìn thấy tin giật tít trong danh sách giải trí của một blog nào đó, cô đã sốc đến mức tỉnh ca buồn ngủ. Nữ diễn viên vô danh bắt nạt bạn diễn trên phim trường. Lên giường đổi tiền, đánh bạn diễn nữ trên phim trường. Tất cả các lượt tiêu đề khó coi đều đi kèm với các video quay cảnh cô nhiệt tình tát Hà Lộ. Trong phần bình luận có hàng nghìn ý kiến, tất cả đều mắng mỏ cô. Người ta đó đã tung tin đồn rằng cô đã chen chân vào chuyện tình của Hà Lộ 3 năm trước. Họ cũng tiết lộ rằng sau khi cô kết hôn bằng những thủ đoạn đê hèn, tình yêu đích thực của Tống Phi đã trở về nước và cô bị đuổi ra khỏi nhà. Vàng thau lẫn lộn và cô bị gán cho tội là tiểu tam. Một số cư dân mạng suy đoán rằng liệu đó có phải là tình tiết của một bộ phim hay không? Bình luận này ngay lập tức gặp phản ứng trái chiều. Sự kết hợp của những từ khóa tiểu tam và bắt nạt đã thành công khơi dậy sự tức giận của cư dân mạng. Thông tin về người nhà hơn chục năm không liên lạc của cô cũng bị lộ ra ngoài. Gia cảnh nghèo khó càng khiến cư dân mạng thêm tin tưởng. Vừa mới ngủ dậy, bố mẹ cô, những người muốn hút máu cô, không biết lấy từ đâu ra thông tin liên lạc của cô, đã há mồm đòi cô 10 tỷ. Nếu cô không đáp ứng, họ sẽ nhận phỏng vấn và sẽ tiết lộ rằng cô đã bỏ rơi cha mẹ già và em trai của mình. Cô đã 27 tuổi rồi, cô không còn là đứa con nít nữa.
Đừng nói 10 tỷ, một xu tôi cũng không đưa cho mấy người. Muốn phỏng vấn thì cứ phỏng vấn, muốn tiền của tôi sẽ không đốt cho mấy người.
Đường Dao cúp điện thoại, run lên vì tức giận. Họ thậm chí có thể biết chính xác cô có bao nhiêu tiền. Dư luận dậy sóng chỉ trong một đêm. Chỉ riêng Hà Lộ và cô chiếm trọn 10 cái hot search. Nói không có người đứng sau đẩy, ngón chân cũng không tin. Ngoại trừ Hà Lộ, ai sẽ dành thời gian để chơi cô đây? Có tiếng gõ cửa phòng, Đường Dao nhìn qua mắt mèo thấy Cố Hiên đứng ngoài cửa, trong bộ đồ ngủ ngáp lấy ngáp để. Sau khi vào cửa, anh hất dép, ngã xuống giường rồi ôm lấy gối của cô.
Đạo diễn Cố, chúng ta còn chưa thân thiết đến mức mặt mộc cũng có thể gặp nhau đúng không?
Cố Hiên quay đầu lại, thản nhiên nói.
Chà, em không trang điểm trông xấu lắm. Lần tới anh sẽ làm phim kinh dị, nhất định sẽ tìm em làm nữ chính.
Đường Dao nhặt chiếc dép ném qua, nhưng anh đã bắt được nó.
Vẫn còn sức đánh người, xem ra là không bị ảnh hưởng nhiều.
Cố Hiên ngồi dậy, cười với cô.
Vậy là yên tâm rồi. Cho em mấy ngày nghỉ ngơi, điều chỉnh tâm trạng. Những tin tức này anh giúp em xử lý.
Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Đường Dao cảm thấy hơi xấu hổ. Cố Hiên đối xử tốt với cô vì cô là chính cô.
Đạo diễn Cố, anh không muốn áp dụng luật bất thành văn với tôi sao?
Đường Dao nói đùa sẽ giảm bớt sự lo lắng do lòng tốt của Cố Hiên gây ra. Anh thu lại nụ cười không nói. Ánh mắt trong veo rơi trên mặt cô, khiến cô cảm thấy nóng gian. Bầu không khí trở nên kỳ lạ không thể giải thích được. Đây là lần đầu tiên tim cô đập nhanh hơn vì một người đàn ông. Lần cuối cùng tim cô đập nhanh là khi cô nhìn thấy số dư trên thẻ ngân hàng mà Tống Phi đưa cho cô.
Nghỉ vì dịp lễ gì? Chúng ta không thể lãng phí tiền của nhà đầu tư.
Đường Dao quay lưng đi, không nhìn Cố Hiên, thu dọn đồ đạc cần thiết để đi đến phim trường.
Từ nhỏ tôi đã thường xuyên bị mắng, không phải chưa từng nghe qua lời nói ác ý nào.
Những điều cư dân mạng mắng mỏ tôi không có gì mới. Chúng không thể làm tổn thương tôi.
Cảm thấy Cố Hiên đến gần, lòng bàn tay Đường Giao đổ mồ hôi hột. Bây giờ cổng trường quay đều bị người hâm mộ của Hà Lộ vây kín, em tùy tiện đi vào có thể sẽ bị thương. Cố Hiên chặn đường cô, sự quan tâm trong giọng nói rõ ràng đã vượt quá mức bạn bè hoặc đồng nghiệp bình thường. Chà, tôi hiểu rồi, đạo diễn Cố. Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi đã sẵn sàng làm việc. Với một giọng điệu lạnh lùng, cô lướt qua anh và đi thẳng vào phòng tắm. Đạo diễn Cố, tôi đi tắm, anh muốn làm gì thì làm. Cố Hiên không ngốc nên có thể cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của cô. Cố Hiên nhìn cô khẽ thở dài, còn chưa quay người đi ra ngoài, quay đầu lại nói. Anh cho người đặt xe khách sạn, em tới phim trường bằng cổng phụ sẽ an toàn hơn. Đường Giao sửng sốt và quên nói lời cảm ơn. Khi Đường Giao ra khỏi khách sạn, cô mới nhận ra rằng tình hình tồi tệ hơn mình nghĩ. Đại sảnh khách sạn chật ních các phóng viên giải trí, họ đang quan sát từng người ra vào khách sạn. Đường Giao đã liên lạc với người quản lý giúp cô thay quần áo của nhân viên để cô có thể ra ngoài mà không bị phát hiện. Đường Giao đã đoán đúng, hôm nay Hà Lộ thực sự đến phim trường sớm. Cô ta đã phải chịu đựng cô nhiều như vậy nên chắc giờ này không muốn bỏ lỡ cơ hội để nhìn thấy cô trong một mớ hỗn độn kia. Thật đáng tiếc, khi mọi thứ không phát triển như cô ta mong đợi, an ninh trên trường quay được tăng cường và không có fan nào muốn bênh vực cô ta. Cô ta cảm thấy không vui nên chủ động đến phòng thay đồ của cô. Đường Giao, cô xem tin tức trên mạng chưa? Đừng cảm thấy quá tệ, cư dân mạng cũng nhanh quên thôi. Hôm nay họ chửi cô, nhưng ngày mai có tin tức khác, họ sẽ lại đi chửi người khác thôi. Chúng ta là người của công chúng, muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được, thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được. Hà Lộ nói nhỏ nhẹ và an ủi cô với vẻ mặt lo lắng. Đường Giao biết có người ngoài trong phòng thay đồ, nên không tiện chơi với cô ta. Với lý do không thoải mái, nhân viên trang điểm và hóa trang được cô yêu cầu ra ngoài trước. Bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Hà Lộ cuối cùng cũng nở một nụ cười vì diễn kịch thành công. Cô ta tựa người vào bàn trang điểm, dùng những ngón tay thon thả búng vào chiếc điện thoại của cô trên bàn. Màn hình tắt đi bật lại. Sau khi thấy điện thoại không có ghi âm, cô liền cười rạng rỡ. Đường Giao, cô thật có bản lĩnh. Tôi còn tưởng rằng cô có chỗ dựa vững chắc nữa cơ. Sao vậy? Tôi đã giúp cô giành lại tình thương của bố mẹ mình. Cô có nên cảm ơn tôi một tiếng không? Đường Giao ngước mắt nhìn cô ta, bực tức nói. Cô liên lạc với bố mẹ tôi hả? Tin nóng cùng những bình luận xấu nhằm vào tôi kia cũng là do cô thực hiện, phải không? Thấy cô như vậy, vẻ mặt cô ta giãn ra. Thì sao? Đời này không còn giám sát cùng ghi âm. Ngay cả nhân viên cũng đều bị cô đuổi ra ngoài rồi. Không có chứng cứ, cho dù hiện tại tôi thừa nhận, cô có thể làm gì tôi? Cô ta cúi xuống nhìn kỹ vào đôi mắt đỏ hoe vì tức giận và bất lực của cô. Ồ, cô đang khóc. Đường Giao, cô khóc sớm quá. Nếu tôi đoán không nhầm thì bố mẹ cô hiện đang được phỏng vấn. Họ buộc tội cô là đứa con gái bất hiếu đã bỏ rơi bố mẹ nuôi của mình. Chi bằng cô giữ lại những giọt nước mắt này tới khóc ở trước mặt phóng viên, không chừng có thể chiếm được một chút đồng cảm đấy. Cô ta vuốt tóc đứng dậy rồi vỗ vai cô. Cô có thể sẽ không thể tiếp tục trong ngành giải trí. Cô còn trẻ, cô có thể tìm một người đàn ông giàu có mới nổi để kiếm một số tiền. Đường Giao chưa bao giờ thấy cô ta ra cái vẻ người tốt như vậy. Đáng tiếc, cô xem đủ kịch rồi, không muốn cùng cô ta diễn nữa. Đường Giao đứng dậy, cử động cổ tay, lắc cổ và vươn vai. Hà Lộ không biết tại sao, từ đáy mắt cô ta lộ ra đôi chút hoảng sợ. Đường Giao, cô điên à? Cô ta muốn chuồn đi, nhưng cô đã chặn cô ta lại. Cô Hà, cô cũng biết trong phòng này không có giám sát sao? Khóe miệng cô hơi nhếch lên, giọng điệu giễu cợt. Ngay khi cô ta định mở miệng với vẻ mặt khó hiểu, cô đã giơ tay và tát thật mạnh. Hạ Lộ bị tát có một chút choáng váng. Sau một hồi loạng choạng ngã xuống, cô ta mới đứng vững được. Một lúc sau, cô ta từ từ đưa tay lên che đi khuôn mặt có dấu ngón tay rõ ràng. Không thể tin nhìn chằm chằm cô. Cô... Đường Giao không cho cô ta cơ hội để nói và tiếp tục tát một cái nữa vào má bên kia của cô ta. Khuôn mặt trắng trẻo của Hà Lộ ngay lập tức trở nên đỏ bừng sưng tấy. Tôi chỉ cho cô một cơ hội này để giải quyết các thông tin sai lệch trên mạng, làm rõ sự thật và đuổi cặp đôi hút máu đó đi. Làm được không? Đường Giao vén tóc sau gáy cô ta, ngắt từng chữ. Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Tôi tố cáo cô vì đã làm tổn thương người khác. Hãy chuẩn bị đi tù.
Hà Lộ trừng mắt nhìn cô với vẻ mặt hung dữ. Cô ta vùng vẫy muốn chống trả, lại bị cô đẩy ra, nặng nề ngã xuống đất, hồi lâu không đứng dậy được.
Cô có thể đi báo cảnh sát, tôi cũng có thể kiện cô tội tung tin đồn ác ý vu khống tôi.
Đứng sau ngồi xổm xuống, tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống và vẫy vẫy nó trước mặt Hà Lộ. Mặt dây chuyền không phải là khảm đá quý, mà là một camera tí hon. Sau khi nhìn rõ ràng, cô ta vẫn cố chấp nói.
Cô thật đê hèn không biết xấu hổ, muốn kiện thì cứ kiện, để xem ai sợ ai.
Sau khi cất chiếc vòng cổ đi, cô giả vờ giác ngộ.
Cô nên cho Tống Phi xem video, để anh ta nhìn xem đóa hoa nhài thuần khiết trong mắt anh ta có bộ mặt thật như thế nào.
Nhắc đến Tống Phi, Hà Lộ cuối cùng cũng suy sụp. Cô ta quỳ sụp dưới chân cô, nước mắt giàn giụa cầu xin.
Đường Giao, tôi sai rồi. Tôi lập tức gọi điện thoại cho quản lý của mình, yêu cầu chị ta gỡ bỏ thông tin vu khống cô. Tôi cũng sẽ đăng lên trang fanpage của tôi, giúp cô nói rõ mọi chuyện. Phía bố mẹ của cô, tôi cũng nhất định sẽ giúp cô giải quyết ổn thỏa. Sẽ không để bọn họ quấy rầy cô nữa.
Đường Giao lạnh lùng nhìn cô ta, chậm rãi và nói.
Tôi đã cho cô một cơ hội rồi, nhưng cô lại không muốn.
Mẹ của Tống Phi rất tốt với cô, và cô thấy rõ tính cách của Hà Lộ. Dù không yêu Tống Phi, cô cũng không thể chỉ ngồi nhìn Hà Lộ hủy hoại con trai của ân nhân mình. Trước mắt Hà Lộ, Đường Giao đã gọi cho mẹ chồng cũ của mình.
Dì à, vừa rồi con vô ý đụng trúng nữ chính do dì tự tay chọn. Con nên chuộc lỗi với cô ta như thế nào đây?
Đường Giao bật loa ngoài và tiếng cười sảng khoái của mẹ chồng cũ lập tức vang lên từ điện thoại.
Ha ha ha, Tiểu Đường, kể cho dì biết, con sẽ không bị phạt ba chén.
Đường Giao quay lại và nhìn Hà Lộ, người quỳ sụp trên mặt đất với vẻ mặt bối rối.
Con lại ngoài ý muốn ghi lại một ít video, sợ Tống Phi xem xong sẽ chia tay, sẽ ảnh hưởng đến cháu của dì.
Có tiếng rè rè bị bóp nghẹt từ điện thoại và dường như cô đã nhìn thấy hình ảnh mẹ chồng cũ của cô đang vỗ vào đùi mình.
Con đừng quan tâm đến chuyện đó nữa, nếu dì muốn bế cháu, dì đã không đầu tư cho con diễn kịch 3 năm.
Mẹ chồng cũ nói giọng rất lớn. Giọng nói khàn khàn của bà khiến màng nhĩ cô tê tái. Với khuôn mặt nhăn nhó, Hà Lộ bất ngờ lao tới giật điện thoại của cô, hét vào điện thoại.
Bà già kia, 3 năm trước bà đã hứa như thế nào với tôi?
Bà nói chỉ cần tôi yên lặng rời đi 3 năm. 3 năm sau nếu Tống Phi vẫn kiên quyết chọn tôi, bà tuyệt đối sẽ không can thiệp nữa.
Bây giờ bà có ý gì? Bà già, làm mẹ mà trêu chọc tình cảm của con trai, người làm kinh doanh mà không giữ lời hứa.
Vừa nghe, mẹ chồng cũ đã bình tĩnh trả lời.
Tôi không hề can thiệp chuyện của cô và Tống Phi. Tôi có cản trở cô sao? Bà cho rằng tôi không biết sao? Bà chính là người hết lần này đến lần khác xúi giục Đường Giao phá hỏng quan hệ của tôi và Tống Phi.
Hà Lộ còn cuồng loạn, thậm chí còn điên cuồng hơn cả khi cô níu giữ Tống Phi. Mẹ chồng cũ giọng điệu sảng khoái nói.
Dù sao cô cũng không được. Cô cút đi.
Các người âm thầm quay phim hãm hại tôi.
Hà Lộ cười như hóa giải, cô ta nhìn cô đầy khiêu khích. Cô ngủ với Tống Phi 3 năm, tôi trở về nước chỉ cù ngón tay. Anh ấy liền ném cô như rẻ rách. Nếu như không dở những thủ đoạn này, cô vẫn là bị tôi đánh bại. Có gan thì xóa bỏ video đi, chúng ta sẽ cạnh tranh công khai.
Tất nhiên Đường Giao biết rằng Hà Lộ đang sử dụng chiến thuật khiêu khích cô, mà cô thì đâu có muốn tranh giành tình yêu của Tống Phi với cô ta. Nhưng đầu dây bên kia, mẹ chồng cũ lại hớn hở.
Đường Giao, thua thì thua, xóa cái video đi rồi cạnh tranh công bằng với cô ta.
Cô ta ngồi trên đầu trên cổ con chịu nổi sao? Có yêu cầu gì thì cứ việc nói, chỉ cần có thể đánh bại ả hồ ly tinh này là được.
Thật khó tưởng tượng rằng sau 3 năm, cô lại bị mẹ chồng cũ thuyết phục.
Khi đó cô đã thể sống thể chết rằng cô sẽ không bán linh hồn và thể xác của mình vì tiền. Bà ấy vẫn thuyết phục cô.
Tiền gì cho con làm cả đời cũng không kiếm được đâu. Con không có mối quan hệ hay nền tảng nào. Nếu con muốn kiếm tiền và trở nên nổi tiếng, con phải chấp nhận những quy tắc bất thành văn.
Con nhìn mà xem, mấy lão già biến thái kia có ai đẹp trai như con trai gì đâu. Con trai gì có phải là tốt hơn không? Con có quyền lấy tiền của gì, dành thời gian với con trai gì và trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình.
Đường Giao không biết mẹ chồng cũ liệu có hành vi thao túng không. Nhưng cô thực sự đã bị thuyết phục. Gạt đi những kỷ niệm, đã đến lúc nói về công việc. Tục ngữ nói thà phá cầu còn hơn phá một cuộc hôn nhân. Gì? Nói cho con biết. Mẹ chồng cũ trầm mặc chốc lát, khen. Đường giao, nhất định phải là con. Cần gì thì cứ nhắn tin cho gì, địa điểm giao cho con tự quyết. Sau khi cúp điện thoại và nhìn lại Hà Lộ, cô nghĩ đến chuyện cô ta rơi vào bẫy của cô nên tràn đầy tự tin. Đường giao giữ lời, nhúng sợi dây chuyền vào cốc nước trước mặt cô ta. Cô ta nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ly nước sủi bọt và sau khi xác nhận rằng máy quay đã bị hỏng, cô ta mỉm cười. Tất nhiên Hà Lộ không biết rằng cô có một dự phòng, nhưng cô quyết định để cô ta thua một cách đau lòng. Cô ta tránh mặt cô và gọi video cho Tống Phi. Sau khi kết nối, cô ta cau mày và tỏ vẻ đau khổ. Anh Phi, em dạ dày hơi khó chịu. Anh đến đón em được không? Giọng cô ta yếu ớt. Đừng sao nghĩ kỹ năng diễn xuất của cô ta cũng được mài dũa nhiều khi áp dụng cho Tống Phi. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy hơi tiếc cho tên ngốc này. Tại sao dạ dày của em lại khó chịu? Có phải ăn uống bừa bãi không? Tuy lời nói của Tống Phi có vẻ quan tâm, nhưng giọng điệu của anh ta lại chiếu lệ và xa lánh. Tối hôm qua em ngủ không ngon, buổi sáng uống một ly cà phê. Hà Lộ kiều mị nói, hôm qua đều là lỗi do anh, không để ý tới em. Được rồi, hiểu rồi. Tống Phi cúp điện thoại, Hà Lộ lập tức nhướng mày tự hào nhìn cô. Rõ ràng là cô ta và Tống Phi đã xa nhau 3 năm, cô ta cũng không biết rõ về anh ta lắm. Anh ta nói hiểu rồi, nghĩa là anh ta sẽ giải quyết, rất có thể sẽ cử trợ lý thay anh ta đích thân đến đón. Vài phút sau, Đường Giao gọi cho Tống Phi, sau vài hồi chuông, cô cúp máy. Hà Lộ cười nhạo. Cái gì? Không dám chiến đấu nữa, sợ anh Phi không trả lời sao? Cô ta vừa nói xong thì có điện thoại của Tống Phi gọi tới. Cô không trả lời và để chuông reo, nụ cười của Hà Lộ đông cứng trên mặt. Sau khi chuông đổ lần thứ ba, Đường Giao nhàn nhã nhấn nút trả lời. Em muốn gặp anh, có được không? Giọng điệu của cô bình tĩnh, nhưng với một giọng nói đang khóc. Tống Phi sửng sốt một giây, lập tức hỏi. Em ở phim trường sao? Vâng. Dưới ánh mắt kinh ngạc và khó chịu của Hà Lộ, cô trả lời. Được, anh sẽ tới ngay. Cuộc gọi vừa kết thúc, Hà Lộ hét lên. Không thể nào, không thể nào. Anh Phi, anh ấy yêu tôi. Cô ta điên cuồng bấm số điện thoại của Tống Phi, nhưng anh ta không bắt máy. Cô ta liên tiếp gọi cho đến khi Tống Phi gửi một tin nhắn. Anh nói tài xế đưa em đến bệnh viện. Hà Lộ vô cảm buông tay xuống, điện thoại rơi xuống đất với một tiếng nổ vang, màn hình bị vỡ lốm đốm, giống như lỗ thủng trái tim cô ta. Đường Giao trang điểm, làm tóc, vẫy tay chào cô ta rồi rời khỏi phòng thay đồ. Tống Phi là nhà đầu tư của bộ phim, nên xe của anh ta được lái thẳng vào phim trường. Khi cô ngồi vào ghế phụ lái, có những ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào cô từ phía sau. Cô nghĩ đó là Hà Lộ, nhưng khi quay lại, cô thấy Cố Hiên ở đằng xa. Anh ngồi sau phía màn hình, dù ở rất xa nhưng cô vẫn nhận ra được một nỗi buồn trong mắt anh. Cô và Cố Hiên không gặp nhau quá nhiều lần, sao lại có tình cảm sâu sắc như vậy? Chẳng lẽ người anh thích là Tống Phi? Từ khóe mắt, Đường Giao lướt nhìn khuôn mặt điển trai của Tống Phi. Anh ta quả nhiên rất đẹp trai, không có gì ngạc nhiên khi mọi người đều thích anh ta. Chúng ta đi đâu vậy? Tống Phi không nheo mắt, cầm vô lăng. Đi về nhà đi. Đường Giao lập tức bước vào hiện trường, với đôi mắt cụp xuống và khuôn mặt buồn bã. Yết hầu của Tống Phi đang cuộn lên cuộn xuống, anh ta không nói gì, chỉ đạp ga, chiếc xe lao về hướng nhà tân hôn của hai người bọn họ với tốc độ cao. Đường Giao đã sống ở đó với Tống Phi trong 3 năm, ngóc ngách nào cũng chứa đựng vô số kỷ niệm. Nếu ai đó muốn tìm hiểu Tống Phi, cô nghĩ phòng cưới là hoàn hảo nhất. Trở lại nhà tân hôn, cô ngạc nhiên thấy rằng dù là phòng nào trên lầu hay dưới lầu, mọi thứ vẫn như cũ. Ngay cả đồ vệ sinh cá nhân và các sản phẩm chăm sóc da mà cô không có thời gian lấy đi cũng được đặt gọn gàng trên bàn trang điểm và phòng tắm của phòng ngủ chính. Đã gần 5 tháng rồi, Hà Lộ thực sự có thể chịu đựng những thứ của cô trong nhà của Tống Phi sao? Đường Giao thẫn thờ đứng trước bàn trang điểm, ánh mắt đầy nghi hoặc và sửng sốt. Anh hối hận. Tống Phi đứng phía sau cô, giọng nói có vẻ cô đơn. Tất nhiên là cô nhớ, lúc đó cô vừa mới bước vào nghề, nhận được một vai nhỏ tại phim trường, cô có lời thoại và cảnh quay. Đừng giao nghĩ rằng cô sắp ra mắt, nhưng nữ chính của đoàn phim đã cố tình nhắm vào cô mà không có lý do. Trong một cảnh quay, cô ta bị đẩy xuống nước. Cảnh quay chỉ dài vài giây và cô ta quay hỏng hơn chục lần. Khi quay cảnh đó, cô đang kỳ rụng râu. Dù đau bụng không chịu nổi, nhưng cô vẫn cố nghiến răng chịu đựng. Nhưng cô ta quay đầu lại và nói với đạo diễn rằng cô không chuyên nghiệp và đề nghị đạo diễn đổi vai. Cơn giận của cô nhảy từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Cô kéo bộ đồ ướt của mình và bước đến gần cô ta, chống nạnh, chửi rủa điên cuồng, không lặp lại một từ nào. Sau đó cô bị đuổi khỏi đoàn làm phim. Cô nghĩ rằng sự nghiệp diễn xuất của mình đi tong rồi. Không ngờ tối đó, đạo diễn gọi điện cho cô nói rằng khí chất của cô phù hợp hơn với nhân vật và để cô đóng vai nữ chính. Vì sự thay đổi này, khoản đầu tư vào bộ phim đã bị cắt giảm. Đạo diễn đưa cô và một nhóm diễn viên đến gặp nhà đầu tư trong một bữa tối. Đây là lần đầu tiên cô tham gia vào hoạt động kiểu này, vì vậy tất nhiên cô không biết nguyên tắc ngầm. Ngồi cạnh cô là một ông chủ bụng phệ, tóc kiểu Địa Trung Hải. Hắn mời cô nâng ly vài ly rượu, bàn tay mập mạp của hắn luồn dưới gầm bàn vào trong váy cô. Cô làm sao có thể chịu đựng được điều này? Ức chế vì chịu đựng bạo lực từ gia đình bao năm qua lại kích động vào lúc này. Cô lấy đĩa thịt kho úp lên đầu anh ta. Những tiếng cười trong phòng bỗng dưng im bặt. Chỉ có mẹ chồng cũ của cô, người có mặt trong bữa tiệc tối, nhìn cô rạng rỡ. Sau đó, có lẽ bà ấy đã giúp cô giải quyết vấn đề và thuyết phục cô ký hợp đồng. Vì vậy, nên cô mới bắt đầu mối quan hệ rắc rối với Tống Phi và Hà Lộ. Em chỉ biết một chuyện mà không biết chuyện khác. Khóe miệng Cố Hiên nhếch lên, khoanh tay dáng vẻ rất khách sáo. Đạo diễn bộ phim là đàn anh của anh. Hôm đó anh tình cờ đến phim trường. Quả nhiên là cùng chí hướng, đều thích làm phim truyền hình cẩu huyết. Cố Hiên nói rằng anh thấy cô mang nữ diễn viên kia nên đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên và cảm thấy rằng cô phù hợp với vai diễn hơn. Chẳng lẽ Cố Hiên là bị tiếng sét ái tình đánh trúng? Đường Giao không hiểu, nhưng cô khá sốc. Anh thuyết phục đàn anh mình đổi vai, rồi tổ chức một trò chơi để thu hút đầu tư. Nhưng đến bữa tối, mẹ anh tổ chức sinh nhật nên anh đến muộn. Sau đó anh phát hiện ra cô bắt đầu điên cuồng theo đuổi Tống Phi. Anh cảm thấy không nên dính líu đến cô, nên cũng không quấy rầy cô nữa. Về phần nhà đầu tư, ban đầu hắn đe dọa sẽ làm cho cô đẹp mắt, nhưng Cố Hiên đã sử dụng các mối quan hệ của mình để giải quyết vấn đề. Có quá nhiều thông tin và cô rất khó để tiêu hóa nó cùng lúc. Cố Hiên tỏ vẻ mong đợi và hỏi cô bí mật của cô là gì. Đường Giao nói thật với anh rằng cô đã theo đuổi Tống Phi và kết hôn với anh ta 3 năm là vì cô đã ký hợp đồng với mẹ của anh ta để chia cắt anh ta và Hà Lộ. Tốt lắm. Cố Hiên hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Cho nên em và anh ta là một cặp đôi giả. Ánh mắt Cố Hiên lộ ra vẻ ngây thơ trong sáng. Có phải tất cả các đạo diễn thích quay những bộ phim truyền hình ngốc nghếch đều ngây thơ như vậy không? Đường Giao không nói gì và nhìn anh chằm chằm như nhìn một kẻ ngốc. Chẳng mấy chốc, sự trong sáng trong mắt anh mờ đi. Không sao, tất cả đã là quá khứ. Cố Hiên tự an ủi mình và hạ quyết tâm. Đường Giao cảm động vì Cố Hiên đã đợi cô 3 năm và cô cũng rất biết ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho cô. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ càng, cô thấy mình mê kiếm tiền hơn là yêu đương. Huống chi hiện tại hào quang của cô đang bắt đầu. Sau khi dư luận được làm sáng tỏ, cư dân mạng khen cô như tát nước và họ rất mong chờ bộ phim này ở rạp. Và sau khi Hà Lộ và Tống Phi chia tay, Hà Lộ rơi vào tình trạng tồi tệ và chán nản. Ngoài ra, rất nhiều người đã thoát van. Cô ta gần như suy sụp nên đã rút lui trước khi bộ phim hoàn thành. Sau đó cô ta hoàn toàn giải nghệ vì không còn phim để đóng. Cô không biết rõ cái này là do Tống Phi hay của mẹ anh ta làm. Đường Giao lại nhận được tin tức của Hà Lộ. Cô ta tìm một tên nhà giàu mới nổi, kiếm được tiền bằng cách bán da thịt của mình như cách mà cô ta từng đề nghị cô làm. Bản chất của nhà giàu mới nổi tất nhiên sẽ không nương tay như cô. Cô ta hẳn đã có một khoảng thời gian khó khăn. Biên kịch bộ phim của hai người bọn họ đã thay đổi kịch bản rất xuất sắc. Tính cách trong sáng và tốt bụng của nhân vật do Hà Lộ đảm nhiệm đã thay đổi thành một trà xanh đầy mưu mô. Nhân vật của cô được biên kịch viết lại thành nhân vật có chiều sâu hơn. Một nhân vật vừa thiện vừa ác, có thù tất báo, được khán giả yêu thích sau khi ra mắt. Mặc dù bộ phim này không giành được bất kỳ giải thưởng nào, nhưng cốt truyện thú vị, diễn viên đủ bắt mắt nên được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Đường Dao và Cố Hiên lần lượt hợp tác trong nhiều bộ phim nữa. Hai người bọn họ hợp tác càng ngày càng ăn ý với nhau. Doanh thu phòng vé ngày lúc càng tăng, theo sau là những lời chỉ trích. Cư dân mạng mắng Cố Hiên chuyên quay phim cẩu huyết, mắng Đường Dao diễn xuất theo bản năng, một chút kỹ năng diễn xuất cũng không có. Đường Dao hỏi Cố Hiên, nếu anh có tiền và tài nguyên, tại sao anh không đầu tư làm bộ phim nghệ thuật của riêng mình? Anh hồi đáp một câu, nghệ thuật cần đau khổ, mà anh thì quá sung sướng, không làm được. Tối nay em qua nhà anh được không? Nhìn quanh không có ai, Cố Hiên níu góc áo của cô, làm nũng như một đứa trẻ hư. Vâng, người lớn không cần tình cảm, nhưng họ có nhu cầu. Cố Hiên là một đối tác giường chiếu rất tuyệt, sạch sẽ và kỷ luật, sống tình cảm và chuyên tâm. Là thứ đáng quý nhất của Cố Hiên. Cô đã ở bên cạnh anh gần 3 năm. Do với việc cố tình theo đuổi Tống Phi trước đây, cô và Cố Hiên là phát triển một cách tự nhiên. Cô thậm chí còn quên mất lần đầu tiên giữa hai người bọn họ, ai là người chủ động. Đường Dao đã thẳng thắn nói với Cố Hiên rằng cô không có ý định kết hôn và trước khi kết hôn với Tống Phi, cô đã tiêm cấy que tránh thai. Anh cũng nói là không kết hôn cũng được, không có con cũng không sao. Anh thích nhất tình trạng hiện tại. Cô thầm hạnh phúc vì vẫn còn tìm được một người thích hợp cả về tâm hồn và thể xác trong cuộc đời này. Đường Dao biết cô không lo lắng, nhưng Cố Hiên thì không như vậy. Anh có một gia đình trọn vẹn, tuy không sinh con cái nhưng họ cũng mong mỏi đời sống tình cảm của anh được ổn định. Vào một buổi chiều, ánh hoàng hôn dịu dàng và gió say lòng người, Đường Dao đột nhiên nói, Cố Hiên, chúng ta kết hôn đi. Cố Hiên không lộ ra phản ứng gì cả, anh chỉ lặng lẽ quay người trở về phòng. Một lúc sau, anh lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn ra và từ từ đeo vào ngón tay cô. Có vẻ hợp với em đấy. Kịch bản máu chó cũng kết thúc rồi, chúng ta ăn mừng nào. Khóe môi Cố Hiên cong lên, hai người bọn họ nhìn nhau cười hạnh phúc. Đường Dao cho rằng mẹ chồng hiện tại của cô chắc chắn sẽ rất quan tâm đến chuyện hôn nhân trước đây của cô với con trai của người bạn thân nhất của bà. Không ngờ lần đầu gặp mặt, bà ấy đã vỗ về khen Cố Hiên. Con trai có thể làm được à? Đem con dâu yêu quý của Tống Dung tới đây sao? Thật là sảng khoái, thật làm cho mẹ mát mặt. Con dâu, con có thể biểu diễn lại cảnh úp đĩa thịt lên đầu tên mập kia cho mẹ xem được không? Cố Hiên, tới đây làm nam chính đi. Thì ra, mắt nhìn người của Cố Hiên là có gen di truyền. Sau đó, trong đám cưới của cô và Cố Hiên, Tống Phi cũng xuất hiện. Bạn nữ đồng hành bên cạnh anh ta có phần giống cô. Anh ta đúng là vẫn giữ đến cùng chấp niệm về kẻ thế thân. Một buổi chiều sau đám cưới, Đường Dao nhận được cuộc gọi từ mẹ ruột. Bà ấy khóc và cầu xin lòng thương xót của cô. Con gái à, chúng ta một hào nào của con cũng không cần. Con mau gọi những người đó đi đi. Bố con mỗi ngày bị nhìn chằm chằm đến mức tim rối loạn tim. Em trai con thì bị dọa đái đi ra quần suốt. Đường Dao quên hỏi về điều này. Hóa ra mẹ chồng cũ không chỉ chào hỏi báo chí mà còn sắp xếp một nhóm đại ca xã hội đen mỗi ngày như hình với bóng. Bất kể ăn uống, ngủ hay đi vệ sinh đều ở bên cạnh họ. Bà ấy không yêu cầu đánh mắng gì, chỉ cho mấy tên xã hội đen chia nhau 24 giờ nhìn chằm chằm mấy người kia nhà cô. Dù bắt nạt cô nhưng bọn họ khá nhát gan. Sau khi bị nhìn chằm chằm hơn 3 năm, họ bị kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần. Lúc đó mẹ cô mới từ bỏ kế hoạch đòi tiền cô. Sau khi cúp điện thoại, cô gửi một tin nhắn cho mẹ chồng cũ. Bà ấy đáp lại bằng cử chỉ OK. Cô đã gửi cho bà ấy gói biểu tượng cảm xúc cổ vũ mà cô đã lưu trước đó. Bà ấy trả lời, chúng ta không còn là bạn thân nữa. Người bạn tốt nhất trên thế giới với tôi bây giờ là bạn gái hiện tại của con trai tôi. Có vẻ như họ rất hợp nhau. Ồ Tống Dung, dì là số một thế giới. Mẹ chồng cô đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô, cảm thấy kỳ lạ. Bà ném ra một thẻ đen không giới hạn, nhướng cằm nhướng mày hỏi. Hiện tại người đứng số một thế giới là ai? Là mẹ, là mẹ. Đường Dao cười nịnh nọt. Cố Hiên từ trong đi ra nói. Hôm qua lúc nhận thẻ của anh, không phải em đã nói anh như vậy sao? Nắng chiều vừa phải, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào mọi ngóc ngách trong phòng, tràn ngập ánh sáng hạnh phúc. Đường Dao ngồi trên sofa, nhìn hai mẹ con họ đang đối mặt cười với nhau, khóe mắt dần dần ươn ướt. Hóa ra đó là những yêu thương chưa bao giờ cô có được. sẽ có người tranh giành để bù đắp cho cô.
Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình thú vị ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.